Kính thưa quý thính giả, và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi phần sứ điệp tin mừng qua bài chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người xong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau cái biến cố 11 tháng 9 vừa qua, chính quyền và giới truyền thông đã không ngừng kêu gọi dân chúng hãy cảnh giác về những cuộc tấn công khác mà bọn khủng bố có thể gây ra. Cụ thể là người ta lo sợ quân khủng bố sẽ dùng tới vũ khí hóa học và sinh học. Về hóa học, thì các nguồn cung cấp nước uống có thể bị bỏ thuốc độc. Về sinh học, thì chất độc anthrax gây bệnh đường hô hấp hay là virus đậu mùa có thể được tung ra trong vùng đông dân cư. Và theo các chuyên gia, thì với một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, thì số người chết có thể là hàng ngàn. Nhưng với vũ khí sinh học, thì con số thương vong có thể lên đến hàng trăm ngàn. Tức là số người chết vì thiếu thở hay trong không khí có hơi độc sẽ cao gấp nhiều lần số người chết vì thiếu nước hay là trong nước có chất độc. Trước những tin tức như vậy, thì không biết anh chị em cảm thấy thế nào? Có hoang mang lo lắng đến nỗi phải đi mua nước về trữ hay là mua mặt nạ chống hơi độc về không? Riêng tôi thì lại cảm thấy thế này. Lâu nay mình sử dụng nước uống và hít thở khí trời một cách quá tự nhiên và quá tự do đến nỗi quên mất đi cái giá trị của chúng. Thử hỏi nếu không có nước uống trong vòng một tuần thì sao? Thì chết ngay thôi. Thử hỏi là không có không khí trong lành theo một cái tiêu chuẩn nào đó để thở thì sao? Thì sẽ thành người thiên cổ ngay sau 3-5 phút thôi, không lâu hơn đâu. Nước uống và khí trời quan trọng và cần thiết như thế, nhưng thử hỏi là có mấy lần trong đời anh chị em và tôi cảm nhận được điều đó? Có mấy lần trong đời chúng ta khám phá ra rằng tất cả đều là hồng ân, tất cả đều là quà tặng của Thiên Chúa? Mà quà tặng của Ngài thì nhiều thứ lắm, chứ đâu có phải là chỉ có nước và không khí. Chỉ có điều là bởi vì ta quen quá cho nên quên mất. Nói đến quà tặng là nói đến một cái yếu tố tiềm ẩn ở bên trong món quà. Và yếu tố đó chính là tình yêu. Cái nền tảng làm nên hạnh phúc. Một người con trai tặng cho người con gái một bó hoa hồng hay là một cái lọ nước hoa. Và lắm khi cái giá trị của chúng chỉ là 10 đồng hay là 20 đồng. Mà sao mình thấy cái cô gái sung sướng hạnh phúc ghê đi. Cô hạnh phúc sung sướng thế tưởng không phải vì cô không có tiền để mua. Bây giờ may quá có người đem cho. Nhưng đúng hơn, cô ta hạnh phúc vì cô đọc được trong những cái món quà ấy tình yêu của người tặng quà. Thế nên, một người mà càng thấy mình được chú ý, càng thấy mình được yêu thương và được tặng quà, thì càng hạnh phúc sung sướng lắm. Và thưa anh chị em,
đáng lẽ chúng ta phải là những người hạnh phúc sung sướng nhất ở trên trần gian này. Bởi vì Thiên Chúa đang yêu thương, đang chú ý đến mình từng ly từng tí và không ngừng tặng ban những cái món quà vô cùng giá trị cho cuộc đời của chúng ta. Cái vấn đề được đặt ra là tại sao lắm khi mình không có hạnh phúc. Thậm chí còn có người cảm nhận ngược lại. Đó là dự đạo sao mà mệt quá. Phải chăng là vì mình không có cảm thấy được là đang được yêu? Hay nói đúng hơn là bởi vì mình không nhận ra được những cái quà tặng của Thiên Chúa. Nhưng vấn đề là tại sao lại không khám phá ra được những ơn Chúa ban đâu? Thưa anh chị em, một linh mục đã giải thích thế này. Có lẽ vì mình quá chú trọng vào nhu cầu và ý muốn cá nhân hơn là sự sáng suốt của Thiên Chúa. Mình muốn cái gì là đòi cho được cái đó, mà không được đó là khó chịu. Thì cũng giống như là một đứa bé 2-3 tuổi thấy mẹ dùng dao cắt rau, cắt thịt, cắt hành, cắt tỏi hay quá, cho nên nó mới đòi cho được chơi dao. Nhưng mà mẹ nó đâu có cho. Thế là nó giận, nó khóc, nó bỏ cơm. Phải chăng là đôi khi chúng ta cũng có những cái thái độ y chang như vậy? Nếu mình xin Chúa hoài mà chẳng thấy cho gì hết, thôi thì nghỉ chơi Chúa luôn, nghỉ đạo luôn. Nhưng như vậy là hỏng to, thưa anh chị em. Tại sao vậy? Xin thưa, là vì như đứa bé, nó muốn đạt được cái ý thích của mình. Một cái ý thích nhất thời mà không thấy xa hơn những nguy hiểm có thể xảy ra. Nó không thấy được là sự từ chối của mẹ lại là một ơn phúc cho cuộc đời của nó. Phải chăng là nhiều người trong chúng ta cũng chưa hề khám phá ra rằng có những điều Thiên Chúa không ban lại là những ơn phúc lớn lao cho chính mình. Rồi có một lý do khác mà làm cho người ta không thấy được ơn Chúa, ấy là vì thiếu hồi tâm. Có một người đàn ông đã tâm sự thế này. Hồi xưa, ở với vợ, hễ canh chua một tí cũng cằn nhằn, cơm nhạo một tí cũng khó chịu. Rồi lại còn những cái chuyện chi ly tiểu tiết của người đàn bà làm cho ông cứ bực mình. Nào là hôm nay chợ này có xà bông sale, chợ kia có tôm mực cá sale. Mà sale thì đâu có bao nhiêu, chỉ có 5-10 sen thôi. Và ông khó chịu. Thế nhưng bây giờ, vợ chết rồi, thì mới thấy nó hụt hẫng quá sức. Bây giờ mới thấy là mình vô tình quá sức trước bao nhiêu cái thứ mà vợ đã mang lại cho cuộc sống của mình cũng như cho gia đình. Đúng là khi mất rồi mới thấy quý và mới thấy tiếc. Thế cho nên, thưa anh chị em, để không đi đến cái chỗ mà mất rồi mới thấy tiếc, thì ta cần phải hồi tâm. Thử hỏi có bao giờ anh chị em ngồi xuống và nghĩ rằng, giả như ngày hôm nay mình không còn đôi mắt nữa, không còn đôi tay hay là đôi chân nữa, mình ăn không thấy ngon, uống không thấy ngọt nữa, thì cuộc đời sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ như thế không phải là bi quan, yếm thế, nhưng đúng hơn là để giúp ta thấy rõ hơn bao món quà quý giá mà Thiên Chúa đang ban tặng cho cuộc đời của mình, khởi đi từ tình thương bao la của Ngài. Thưa anh chị em, yêu thương là phải cho đi. Và đó là một cái nguyên tắc căn bản của tình yêu. Và Thiên Chúa cũng không có đi ra ngoài cái nguyên tắc đó đâu. Ở đây thì xin được mở ngoặc một chút. Ấy là có nhiều người lợi dụng cái nguyên tắc căn bản này để đòi hỏi người khác phải cho mình hơn là mình phải cho đi. Và thường á, những thứ người ta đòi hỏi thì chỉ hạn hẹp ở trong tình dục, chứ không phải tình yêu. Còn như trong tình yêu chân chính, trong tình yêu của Thiên Chúa, thì luôn luôn có sự tìm cách cho đi. Và mong rằng qua những thứ cho đi đó, mà người nhận sẽ khám phá ra cái tình yêu của mình. Thế cho nên, có một cái điều tệ hại, và có thể nói là tệ hại nhất đối với con người, ấy là việc vô ơn. Cái người được cho, cứ tha hồ nhận, mà không hề khám phá ra tình yêu của người cho. Thử hỏi là, trong thực tế, một chàng thanh niên cứ vất vả đi mua quà để tặng cho bạn gái mình. Tuần thì bó hoa, tuần thì đôi giày, tuần thì gói kẹo. Và cái người nhận thì cứ xài thoải mái, chẳng thấy được cái tình yêu gì trong cái món quà của người cho hết. Thì thật là vô ơn và vô tình quá. Và chúng ta hãy thử tự vấn xem là mình có vô ơn và vô tình trước ơn Chúa không? Tôi có biết ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa như người ngoại được nhắc đến trong bài phúc âm hôm nay hay không? Hay là tôi sẽ đi mất đất như là chính người kia? Có phải đời sống của chúng ta cũng phần nào phản ảnh cái câu chuyện mà Chúa chữa 10 người phung cùi hôm nay hay không thưa anh chị em? Tức là 10 người được Chúa ban ơn, nhưng may ra mới có một người tạ ơn. Trong cuộc đời của mình, 10 lần được Chúa ban ơn. Thử hỏi, có một lần mình nhận ra được ơn Chúa không? Và rồi khi nhận ra ơn rồi, liệu ta có được thái độ như người ngoại tên là Naaman hay không? Ông Naaman đã tuyên bố sau khi được hết phong cùi rằng, từ nay, ngoài Chúa ra, tôi tớ này sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hay là hy lễ cho bất cứ thần minh nào khác. Một lời tuyên bố tuyệt vời. Ông đã biết ơn Chúa và ông đã tự nguyện gắn bó với Ngài. Thưa anh chị em, có những người biết ơn Chúa vì được Thiên Chúa chữa lành cho bệnh phong cùi. Nhưng có mấy người biết ơn Chúa vì được Ngài thử cho không bị phong cùi. Thường á thì khi bị ung thư, cancer và xin Chúa cho khỏi và được khỏi thì người ta vui mừng lắm, tạ ơn Chúa. Nhưng có mấy người biết tạ ơn vì Thiên Chúa đang giữ cho mình không bị ung thư, không bị phong cùi đấy. Thử hỏi chúng ta có được tâm tình như vậy không? Hay là đã không biết ơn, mình lại còn đi tìm thêm các thần minh khác? Có người thấy Thiên Chúa không xong nữa, và bắt đầu đi tìm thầy bà, ma quỷ, thần thánh lung tung. Chứ không xác tín được rằng, có những điều Chúa không ban cho bên ngoài, lại là những ơn cao quý mà Ngài muốn ban cho bên trong. Thưa anh chị em, đạo của chúng ta được gọi là đạo công giáo, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể gọi là đạo biết ơn. Tại sao vậy? Thưa vì cao điểm của đời sống Kitô hữu là thánh lễ Misa, hay còn gọi là hiến lễ tạ ơn. Nơi đó ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình món quà vô giá, chính là Đức Giêsu Kitô, là nguồn mọi ơn phúc. Và rồi qua đó mà ta lại nhận được biết bao nhiêu ơn phúc khác. Thành ra đi lễ không phải là đi cho khỏi phạm tội hay là khỏi bị rơi xuống hỏa ngục, xong đi lễ là để sống cho trọn vẹn hơn cái tâm tình biết ơn của chúng ta. Thế nên hy vọng là từ hôm nay trở đi, anh chị em và tôi, tất cả chúng ta sẽ cố gắng ý thức để sống sâu xa hơn cái tâm tình biết ơn trong thánh lễ cũng như trong các sinh hoạt hàng ngày. Khi mình ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc hoặc là học hành, Và tôi xin khẳng định với anh chị em điều này, là mặc dầu Thiên Chúa không cần đến sự biết ơn hay là lời ca ngợi chúc vinh của chúng ta, nhưng mà hễ ai nhận ra và biết tạ ơn Ngài, thì người đó sẽ khám phá thêm nhiều ơn mới khác ở trong cuộc đời của mình. Và thưa anh chị em, tất cả những khám phá này đều qua đôi mắt của đức tin. Thế nên chúng ta hãy cùng tuyên xưng niềm tin với nhau như là một cách tỏ bày lòng tri ân của mình đối với Thiên Chúa. Amen.
Hòa lời tụng ca mừng tân niên Chúa ban, một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ân. Người người hân hoan vì Ngài ban năm tháng, hát khen danh Ngài là Chúa ca thế gian. Hãy đến cảm mến Chúa trời ban cho xuân tươi tặng người đẹp màu hồng ân đầy từ muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lên như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thương. Nguyện tình Ngài ban tràn lan như tấm gương, nguồn gội hương thơ sạch nhất như tội hiền. Cuộc đời ngày mai người lên bao tươi sáng, sống vui bên Ngài là Chúa luôn bình an. Hãy đến cảm ơn Chúa trời ban cho xuân tươi rạng ngời đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lên như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân.
Quý thính giả đang thưởng thức bản thánh ca mừng chào mùa xuân qua tiếng hát của Tường Lan. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lòng người trường mong một mùa xuân ấm êm, trường tồn vinh phúc bền vững theo thời gian. Thầm lời nguyện xin một mùa xuân tươi mới, sắc hương muôn đời còn chẳng khi nào phai. Hãy đến cảm ơn Chúa trời ban cho xuân tươi rạng ngời đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lên như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thơm. Hãy đến cảm ơn Chúa trời ban cho xuân tươi rạng ngời đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lên như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thơm. Mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thơm. Mừng chào mùa xuân về dân hương ngát thơm.